hoằng dương văn hóa truyền thống, thực hành hiếu đạo Trung Hoa. Thúc đẩy xã hội hòa hợp, đẩy mạnh dân tộc phục hưng, hoằng dương văn hóa truyền thống, xây dựng xã hội hòa hợp. Luận đàn doanh nghiệp gia toàn quốc khóa thứ 3, Thanh Đạo đồng chúc mừng hoạt động ngày Tết của mẹ Trung Hoa năm 2010. Học tập để tưởng quy, thực hành trong việc cảm ơn và sửa lỗi. Người chủ giảng, chủ tịch Hồ Tiểu Lâm, công ty hữu hạn khai thác kỹ thuật hối thông hối lợi Bắc Kinh. Các vị lãnh đạo, các bạn thân mến, các thầy cô giáo và các bạn có mặt trong các hội trường phụ, các bạn khán giả ngồi trước truyền hình và các bạn ngồi trước mạng Internet, xin chào mọi người. Đây là lần thứ ba tôi đến Thanh Đảo tham gia luận đàn này. Từ năm 2008, năm 2009 cho đến năm 2010, là một nhà doanh nghiệp đến tham gia luận đàn doanh nghiệp gia. Trước hết tôi vô cùng cảm ơn mọi người có thể tranh thủ thời gian ngày lễ 1 tháng 5 bỏ việc nghỉ ngơi tới đây nghe tôi báo cáo với mọi người. Không có sự thành tựu của các vị lãnh đạo, các bạn bè, các thầy cô giáo ngồi đây, chúng tôi ngày nay thực hành đệ tử quy, hoằng dương văn hóa truyền thống chắc chắn không thể thành tựu. Là một nhà doanh nghiệp, chúng tôi không phải học ngành văn học cổ điển, cũng không phải học ngành lý luận, chúng tôi chỉ kiếm tiền. Cho nên một vấn đề vô cùng nghiêm túc chính là học tập văn hóa truyền thống có thể giải quyết vấn đề kiếm tiền không? Nếu như vấn đề này không có được một đáp án nghiêm túc và toàn diện, thì luận đàn doanh nghiệp gia học tập đệ tử quy, hoằng dương văn hóa truyền thống, xây dựng xã hội hòa hợp sẽ không đứng vững. Cho nên tôi nhớ là vào thời gian này năm ngoái, khi tôi tới Thanh Đảo thì đúng ngay đợt cơn bão tài chính. Lượng tiêu thụ một năm của công ty chúng tôi trước khi học tập văn hóa truyền thống là 130 triệu. Chúng tôi bán bếp treo tường, mỗi năm đại khái bình quân bắt đầu từ năm 97 mà cho đến năm 2006. Trước khi học tập văn hóa truyền thống, mỗi năm bình quân khoảng tầm 25.000 bếp. Bếp treo tường của chúng tôi là mỗi hộ dùng một cái. Nói cách khác, mỗi năm sẽ có 25.000 gia đình phải dùng bếp của tôi. Học tập văn hóa truyền thống có thể nào khiến doanh nghiệp đi về hướng lợi nhuận cao, hiệu suất tốt, nhân viên hòa hợp, ông chủ tâm trạng vui vẻ, nhân viên cũng hòa hợp tâm trạng vui vẻ? Khi vừa bắt đầu thật sự là tôi cũng không chắc chắn cho lắm. Tôi cũng chỉ có một suy nghĩ là làm thử xem có gặp may mắn không. Muốn thử xem sao. Hôm nay chủ đề tôi báo cáo với mọi người là lúc nãy thầy giáo Mã Đào nói là học tập văn hóa truyền thống dân tộc dẫn dắt doanh nghiệp phát triển lành tính. Đây là một chủ đề rất xưa rồi. Đây là chủ đề của tháng 7 năm 2008. Hôm nay chủ đề tôi báo cáo với mọi người là một chủ đề thế này. Học tập đệ tử quy phải thực hiện trong sự cảm ơn và sửa lỗi. Ngày 1 tháng 5 năm ngoái, khi đến Thanh Đảo, tôi đã nói với mọi người gần nửa năm rồi. Ngày 1 tháng 5 chúng tôi một hợp đồng cũng chưa ký. Rất nhiều bạn bè lần này đến đã rất quan tâm tôi, nói rằng năm 2009 là một năm vô cùng tàn khốc. 1/3 số doanh nghiệp phá sản, 1/3 số nhà hàng phá sản. Doanh nghiệp và việc kinh doanh thông thường đều giảm xuống 1/3 mức kinh doanh. Vậy doanh nghiệp của Hồ Tiểu Lâm năm 2009 như thế nào? Đây là vấn đề thứ nhất tôi muốn báo cáo với mọi người, tức là tình hình kinh doanh năm 2009. Công ty chúng tôi bắt đầu từ năm 1997 cho đến năm nay là thời gian khoảng 13-14 năm như vậy. Chúng tôi mỗi năm bán bếp, lúc nãy báo cáo với mọi người là 25.000 cái. Thật sự, đạt đến mức tiêu thụ 30.000 cái bếp, là năm 2007 và năm 2009. Năm 2007, số bếp chúng tôi bán là 30.673 cái. Mức tiêu thụ là 168.372.000. So với năm 2006, 23.800 cái. Tổng mức tiêu thụ 129.000.000. Mức độ tăng trưởng rất nhanh. Từ số lượng bếp mà nói là nhiều hơn 6.000 cái. Từ tổng mức thu nhập kinh doanh mà nói tăng thêm 40.000.000. Bắt đầu từ năm 2007, chúng tôi đã thực hành đệ tử quy ở công ty. Bắt đầu thực hành từ đâu? Bắt đầu từ tôi. Tôi không yêu cầu nhân viên của mình làm đệ tử quy. Tôi cũng không yêu cầu nhân viên của mình mặc đồ thời đường, gặp người khác phải cúc cung. Tôi đã bắt đầu sửa đổi khuyết điểm của bản thân mình. Cho nên hôm nay các vị làm chủ muốn hỏi Hồ Tiểu Lâm được lợi ích gì từ đệ tử quy? Được lợi ích từ đệ tử quy chỉ một câu nói: đệ tử quy là một tấm gương. Chiếu ai? Chiếu bản thân quý vị. Đối diện với tấm gương đệ tử quy này, tôi đã nhớ lại một câu ở trong Luận Ngữ hồi trước: người xưa học cho chính mình, người nay học cho kẻ khác. Câu nói này của lão phu tử có ý nghĩa gì? Vào niên đại thời đó của ông cụ, các học giả thời diện cổ học tập là vì nâng cao cảnh giới của chính mình. Vào thời đại đó có phu tử: người nay học cho kẻ khác. Vào thời đó, mục đích học tập văn hóa truyền thống, học tập văn hóa này đã không còn đơn thuần là nâng cao cảnh giới của bản thân nữa, mà là muốn tìm khuyết điểm của người khác. Người xưa học cho chính mình, người nay học cho kẻ khác. Cho nên câu nói này đã hé mở một cách vô cùng sâu sắc rốt cuộc tại sao chúng ta phải học tập văn hóa truyền thống. Vấn đề này không trả lời được, không giải quyết tốt, học tập văn hóa truyền thống nhất định sẽ đi về hướng tà môn ngoại đạo. Cho nên 3 năm nay, nếu nói tôi có chút thành tích, có chút thành công, thì chỉ một câu nói: cảm ơn người khác, sửa lỗi chính mình. Mười bốn năm nay làm kinh doanh, lần thứ hai đạt mức 30.000 bếp là năm ngoái, đã bán 37.292 cái bếp. Tổng mức tiêu thụ 175.530.000. So với năm 2006, khi chưa học văn hóa truyền thống, mức tăng trưởng tổng giá trị tiêu thụ năm 2009 của chúng tôi là 46.550.000 số bếp gia tăng. Số bếp gia tăng 13.000 cái. Mức độ gia tăng số bếp là 56,7%. Mức tiêu thụ gia tăng 36,1%. Năm 2009 là một năm thế nào? Là một năm gặp cơn bão tài chính. Ngày 1 tháng 5, khi tôi tới Thanh Đảo, một cái bếp cũng không ký được. Đến tháng 7, khi tôi đến Đường Sơn báo cáo, một cái cũng không ký được. Đến cuối tháng 7, khi tôi đến Bảo Định báo cáo, đã ký 18.000 cái. Đến lúc đó thì 7 tháng đã trôi qua rồi, 18.000 cái. Chúng tôi tính theo mức tiêu thụ một năm 25.000 cái. Trên thực tế, đến cuối tháng 7 năm ngoái, thì chiếm chưa tới 10% mức tiêu thụ của tôi. Còn kinh phí làm việc một năm của chúng tôi là 16.000.000 chi phí hành chính. Cho nên, nói một cách khác, khi đến cuối tháng 7, trên thực tế chúng tôi đã chi trả hết hơn 10.000.000 rồi. Nhưng lúc đó một hợp đồng cũng không ký được. Cho nên, 3 năm nay học văn hóa truyền thống, năm thứ nhất là 3 vạn cái. Năm 2008 là năm Thế vận hội Bắc Kinh. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 1 tháng 10, trong thời gian nửa năm đó không có công trường, công trường không được thi công, Bởi vì dân công phải về nhà, Bắc Kinh phải giảm thiểu ô nhiễm, phải bảo đảm giao thông đảm bảo trật tự. Bởi vì lúc đó tôi nghĩ, năm 2008 có thể là lúc đó tôi đặt cho công ty là năm cảm ơn. Cảm ơn 10 năm nay tôi kinh doanh bếp treo tường. Tất cả lãnh đạo các ngành, các nhà khai thác, các khu dân cư đã từng giúp đỡ chúng tôi, đã từng ủng hộ chúng tôi, đã từng dìu dắt chúng tôi. Vốn dĩ muốn đạt thành năm cảm ơn, kết quả năm 2008 đã bán được 24.889 cái, giống các năm bình thường. Đến cuối năm 2008, lần trước khi báo cáo với mọi người, tôi đã nói Ủy ban xây dựng Bắc Kinh đưa xuống một công văn. Bởi vì để hợp thành việc kinh doanh của chúng tôi, trong 25.000 bếp thì có 20.000 bếp là cho nhà ở trợ cấp, có 5.000 bếp là nhà thương mại. Nhà ở trợ cấp giống như chúng ta nói là nhà tiết kiệm kinh tế, nhà hai giới hạn, nhà thuê giá rẻ, tức là những quần thể yếu thế, những gia đình thu nhập kinh tế không cao đã mua nhà của chính phủ. Ngày 18 tháng 10 năm 2008, Ủy ban xây dựng Bắc Kinh đã đưa xuống công văn là văn kiện nguyên tắc chỉ đạo nhà ở trợ cấp, chúng ta gọi tắt là đạo tắc. Đạo tắc này quy định rõ ràng nhà ở trợ cấp nên áp dụng sưởi ấm tập trung. Nói một cách khác, sưởi ấm phân hộ giống như bếp treo tường của chúng tôi là mỗi nhà một cái, sẽ không thể được sử dụng trong nhà ở trợ cấp của chính phủ nữa. Nói cách khác, mức kinh doanh 25.000 cái, có thể tôi chỉ có bán được 5.000 cái thôi. Cho nên năm 2009, một là văn kiện của ủy ban vào cuối năm 2008, thứ hai là cơn bão tài chính của năm 2009. Tất cả các nhà khai thác vì giá nhà giảm xuống, đất đai đều không đưa ra thị trường, đều không khai thác. Cho nên đến cuối tháng 7 năm ngoái, tôi chỉ ký được 18.000 bếp. Trong 18.000 bếp này không có một hạng mục nào là hạng mục mới của năm 2009. Toàn bộ đều là năm 2008 nối tiếp lại, vẫn chưa ký hết. Ví dụ kỳ 1 nằm ở năm 2008, kỳ 2 nằm ở năm 2009 là một tình hình như vậy. Cho nên lúc đó tôi cũng rất căng thẳng. Khi tôi đến Thanh Đảo, tôi nói tôi học văn hóa truyền thống năm 2007-2008. Hai năm này đều vô cùng tốt. Cho nên học văn hóa truyền thống hình như đã cho tôi một ảo giác, tức là chưa bao giờ gặp trắc trở, hát vang trên đường mà tiến bước. Sự biến đổi trong năm 2009 này đối với tôi là một khảo nghiệm. Tôi vô cùng kinh ngạc mà phát hiện ra bản thân tôi có một sự thay đổi. Tôi đã không lo lắng như vậy nữa, cũng không căng thẳng như vậy nữa. Cảm thấy dù sao sau khi học văn hóa truyền thống, dù sao cũng biết là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Nếu như chúng tôi thực hành Đệ Tử Quy trong doanh nghiệp, sau cùng kinh doanh không tốt, gặp phải trắc trở lớn như vậy, không có gì khác do chính mình phước mỏng, phước chưa tu đến mức độ đó. Cho nên tài phú là phước báo, phước chưa đến đó, quý vị muốn nó đến cũng không đến được. Khi phước tới rồi, quý vị không muốn nó tới, quý vị cũng đẩy không được. Một điểm này, thông qua văn hóa truyền thống, tôi đã tán đồng. Cho nên, chỉ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ. Nhưng ông trời không dụng ai vào đường cùng. Cũng không biết là tại sao. GDP toàn quốc xuống dốc. Bắc Kinh rớt xuống thứ hai, đếm từ dưới lên trong cả nước. Chính phủ, ủy ban thành phố rất sốt ruột, gia tăng đầu tư xây dựng hạ tầng. Các quận huyện đều đang dự trữ đất đai. Dự trữ đất đai tức là chỉnh lý đất dùng nông nghiệp, ủi đường cung cấp sinh hoạt, các bạn bè nông dân chuyển vô tòa lầu, chỉnh lý lại đất đai đưa lên thị trường, treo bảng hiệu làm bất động sản. Dự trữ đất đai mỗi khu đều đã đầu tư mấy trăm tỷ. Mấy khu vực lớn trong thành phố Bắc Kinh, Triều Dương, Hải Điến, Phong Đài đều đã đầu tư rất lớn. Chỉ riêng một khu Triều Dương đã đầu tư khoảng hơn 300 tỷ nhân dân tệ. 3 tháng 9, 10, 11 có 115.000 hộ nông dân phải xây lầu, và 115.000 hộ nông dân lên lầu này đều phải sử dụng phương thức sưởi ấm bằng bếp treo tường này. Cho nên tháng 9, 10, 11 đùng một cái tôi đã ký được 35.000 bếp. Do đó sự việc này đối với tôi có sự giáo dục rất lớn. Cơn bão tài chính thật sự không phải do chúng tôi cạnh tranh mà có thể có được. Ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể khiến thế giới cạnh tranh thành một cơn bão tài chính chứ? Hồ Tiểu Lâm không có bản lĩnh lớn như vậy. Ai lại có bản lĩnh là đối mặt với cơn bão tài chính, khiến chính sách của nhà nước quy định thành gia tăng đầu tư xây dựng hạ tầng? Tôi cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Ai lại có thể bảo đảm chính phủ, thành phố đem sự đầu tư xây dựng hạ tầng này đầu tư vào nông thôn để dự trữ đất đai? Tôi cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Trong vô hình đã có một sự chi phối, nó đã rơi xuống chỗ này. Làm việc dự trữ đất đai, ngoài việc xây dựng điện ngầm ở Bắc Kinh, ngoài việc xây dựng các nguồn năng lượng khác của Bắc Kinh, công việc này là chính phủ, thành phố đầu tư rất lớn. Cho nên việc này là sự giáo dục rất lớn đối với tôi. Một lần nữa, ấn chứng với tôi, phương Tây đề xuất việc cạnh tranh có hiệu quả. Thị trường có tác dụng quyết định. Cách nói này là sai lầm. Vẫn phải quay về điều mà lão tổ tiên của chúng ta nói, lượng lớn phước lớn, vận may lớn. Thế nào là lượng lớn? Tức là tâm lượng. Tâm lượng quý vị lớn, phước quý vị sẽ lớn. Trong cái phước đó bao gồm sức khỏe, bao gồm tài phú. Cho nên mỗi một người chúng ta đều hy vọng bản thân mình có sức khỏe, mỗi người đều hy vọng bản thân mình có tài phú. Không một ông chủ nào tới đây mà nói mình muốn thua lỗ hết. Vấn đề này thật sự không nằm ở bên ngoài, không nằm ở chính sách, không nằm ở môi trường quốc tế. Chìa khóa thật sự nằm ở trong tay của quý vị. Tức là quý vị có thể mở rộng tâm lượng của chúng ta hay không. Nếu như quý vị có thể mở rộng tâm lượng, phước này không nói cũng hiểu được. Kinh nghiệm trong 3 năm nay của tôi thực sự đã khiến tôi tin sâu, không hề nghi ngờ về điểm này. Cho nên là một nhà doanh nghiệp, các ông chủ đều phải biết rằng 4 chỉ tiêu quan trọng nhất. Thứ nhất chính là mức tiêu thụ. Cho nên mức tiêu thụ của chúng tôi vào năm 2009 là 37.300 cái. So với khi chưa học văn hóa truyền thống là 25.000 cái, chúng tôi đã nhiều hơn 12.000 cái. Mức độ tăng trưởng là 56,7%. Mức tiêu thụ đã tăng trưởng 40%. Cho nên tôi đến đây thì vô cùng vui mừng. Năm 2007, khi tôi bán được 31.000 bếp, tôi cảm thấy vẫn là do may mắn. Năm đó tôi đã y theo đệ tử quy, tôi đã kiêng rượu, cũng không ăn thịt nữa. Bởi vì lúc đó sức khỏe không tốt, bị bệnh cao mỡ máu, cao huyết áp, cao đường máu. Lúc đó rất nhiều bạn bè, bao gồm lãnh đạo, bao gồm khách hàng của tôi đều nói, ông làm kinh doanh không uống rượu đâu có được. Vì tình cảm thì đánh bài càng ngày càng ít, uống rượu càng ngày càng nhiều. Ông lăn lộn trong chốn thương trường, ông không uống rượu thì làm sao giao tiếp với người khác? Tôi nói, học văn hóa truyền thống quý ở một chữ tính. Từ hiếu kinh mà nói, hiếu là cái gốc của đức, trượng dưỡng tất cả việc thiện. Tiền nhiều chắc chắn là việc thiện, khỏe mạnh chắc chắn cũng là việc thiện. Việc thiện này từ đâu mà trượng dưỡng được? Từ hiếu mà trượng dưỡng được, đâu có nói từ rượu mà trượng dưỡng được, cũng đâu phải từ thịt mà trượng dưỡng được, là từ hiếu kính cha mẹ mà trượng dưỡng được. Cho nên chúng ta quay đầu lại xem đệ tử quy, điều thứ nhất tức là thủ hiếu để. Đây là gốc. Có cái gốc này rồi, trong Điệu Phạm Tứ Huấn nói, lập định thử chí. Quý vị nên lập chí hướng này, tôi muốn lấy hiếu làm cái gốc của bản thân mình. Quý vị có một tín nhiệm như vậy, trên cái gốc của hiếu tâm này sẽ sanh ra tiền bạc, sẽ sanh ra sức khỏe, sẽ sanh ra gia đình hạnh phúc. Cho nên trong đệ tử quy nói, thủ hiếu để, cái hiếu này nó chắc chắn là có lý. Sự sắp xếp trình tự này của nó không phải là một vấn đề bình thường, mà thực sự là gốc rễ. Về bốn chỉ tiêu của nhà doanh nghiệp, thứ nhất chính là mức tiêu thụ. Lúc nãy tôi đã báo cáo với mọi người rồi, năm 2009 chúng tôi bán được 37.300 bếp. Đây là việc làm kinh doanh 14 năm nay chưa bao giờ gặp qua. Có hai lần duy nhất đạt được 30.000. Một là năm 2007, năm đầu tiên học tập văn hóa truyền thống. Thứ hai là năm 2009, chỉ tiêu thứ hai của doanh nghiệp. Đây là điều các bạn bè doanh nghiệp ngồi đây đều tán đồng, chính là giá thành tiêu thụ. Lúc nãy chúng tôi đã báo cáo với mọi người chi phí hành chính mỗi năm là 16 triệu. Nếu như bình quân trong 25.000 cái bếp, vậy thì trên một mức độ tiêu thụ đại khái mỗi cái bếp, năm 2006 tôi bình quân tiêu thụ mỗi một cái bếp, giá thành tiêu thụ của tôi là 630 nhân dân tệ một cái bếp. Nếu tôi muốn bán ra ngoài một cái bếp, tôi phải bỏ ra 630 tệ. Năm 2009 là 340 tệ một cái. Giá thành tiêu thụ giảm xuống rất lớn. Đã giảm thấp bao nhiêu? Đã giảm thấp 37%. Giá thành tiêu thụ giảm thấp. Tại sao? Bởi vì trước khi tôi học văn hóa truyền thống, trong một năm chỉ tính tiền ăn uống tiếp khách của tôi là 280 vạn. Một năm 365 ngày trừ đi cuối tuần, còn lại khoảng 200 ngày đi làm. Tôi đã phải ăn hết 280 vạn. Ăn hết 280 vạn này, quý vị coi, một ngày bình quân hơn 1 vạn tệ. Lúc đó tôi đã có một lý niệm như thế nào? Tức là thấy không thể bị thị trường bỏ rơi. Một buổi tối không việc gì, về nhà ăn cơm cũng cố chịu đựng. Dù sao về nhà cũng thấy trong tâm bất an, kiến bò trên chảo nóng, cầm điện thoại mà gọi điện. Ở nhà cũng không ngồi xuống được, xem tivi thì không ngừng chuyển kênh này kênh kia. Đầu óc nghiêng ngả, chân còn đông đưa, tâm trạng rất là bất an. Nếu hai buổi tối vẫn không tiếp khách như vậy, sẽ cảm thấy hình như thị trường đang cách tôi càng ngày càng xa. Tại sao không có việc gì hết vậy? Nếu như ba buổi tối vẫn không đi tiếp khách, tôi liền thấy nhột. Tôi nói một năm 365 ngày, tôi có tới 3 ngày không gặp khách hàng, bỏ hết 1% rồi. 25.000 cái bếp của tôi chi bình quân cho 365 ngày, mỗi ngày tôi phải bán khoảng hơn 150 cái. Tôi lãng phí thời gian như vậy, giống như không nắm được thứ gì hết, không gặp khách hàng gì hết. Cho nên trạng thái trong thời đó, tức là hệ tới buổi tối, những lúc mà hôm đó không có hẹn, tôi nghĩ các ông chủ đều là như vậy, trên thực tế rất là tội nghiệp, liền gọi điện hẹn bạn bè. Tối nay anh ở đâu? Tối nay tôi ở đâu đó, đâu đó. Có những ai qua đây đi? Có mấy người bạn, đều là người làm bất động sản, liền qua ngay. Không quen biết ai hết, ở đâu cũng không biết rõ. Có thể họ làm bất động sản ở tận Tây Tạng, căn bản là không dùng được cái bếp này, căn bản là không có khí đốt, tôi cũng đi. Sau khi đi rồi, quý vị coi, cũng như là một sự an ủi vậy. Cảm thấy mình đã gặp khách hàng rồi, mình ở chung giới lãnh đạo rồi. Tối nay mình không có rảnh, thêm một người bạn, thêm một con đường, bớt một quan gia, bớt một vách tường. Bạn bè càng nhiều càng tốt, đường đi càng nhiều càng tốt. Tức là một lời thoại như vậy đang thúc giục bản thân tôi. Đến đó rồi quý vị nghĩ coi, cũng không quen biết. Tôi liền đi thanh toán, tiêu xài tiền, ăn hết bữa cơm. 6 chai Mao Đài, 30 thùng bia, 12 chai rượu vang. Dù sao cũng phải hết 4-5 vạn tệ. Đó còn tạm được, nếu nhiều thì 20-30 người, một buổi tối phải tốn hết 7-8 vạn. An tâm rồi, xài tiền rồi, gặp người khác rồi. Cảm thấy trong tay của mình nắm được chút gì rồi. Sau đó trạng thái này lâu ngày dần, Lúc nãy có một người bạn đến chỗ của tôi nói, anh cũng bị rối loạn lo âu, tôi cũng bị rối loạn lo âu. Đặc điểm lớn nhất của chứng lo âu này, thứ nhất tức là cảm thấy sống không có ý nghĩa gì. Cho nên người ta, rất nhiều người hỏi Hồ Tiểu Lâm, ông học tập văn hóa truyền thống là vì cái gì? Tôi học tập văn hóa truyền thống là bởi vì tôi quá đau khổ, cho nên tôi mới học văn hóa truyền thống. Họ nói, ông còn đau khổ sao? Ông đã khách sáo rồi phải không? Ông xuất thân gia đình cán bộ cao cấp, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bán bếp treo tường Bắc Kinh, ông chiếm hết 50% thị trường. Ông ra nước ngoài cũng đã di dân, chính mình cũng làm ông chủ, đã mua được văn phòng, Mercedes cũng có, cái gì cũng có, sao ông còn bị rối loạn lo âu chứ? Nếu ông rối loạn lo âu thì ai không rối loạn lo âu? Cho nên ở đây tôi luôn kêu gọi bạn bè và lãnh đạo trong các ngành, thực ra ông chủ là người đáng thương nhất. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì mỗi ngày họ đều phải giao tiếp với tiền bạc, là việc phiền phức nhất. Thế nhưng bản thân lại không học tập văn hóa truyền thống, khi đối diện với tiền bạc lại không có cách nào điều khiển nó, lại không biết tiền từ đâu tới, cũng không biết tiền tiêu xài ở đâu đúng nhất, cho nên bị đồng tiền này lôi kéo chạy đông chạy tây. Kiếm được tiền không biết tại sao lại kiếm được, không kiếm được tiền cũng không biết tại sao lại không kiếm được. Và chuyện tiền bạc này thực sự là cái lợi ai cũng phải kiếm. Có anh thì không có tôi, có tôi thì không có anh. Cho nên họ sống trong một môi trường vô cùng khốc liệt, đấu đá nhau. Chúng ta thường nói thương trường như chiến trường, tửu trường như chiến trường. Những nơi uống rượu cũng giống như là chiến trường vậy. Cho nên trên thực tế, ông chủ rất là tội nghiệp. Tôi nhớ lại năm đó khi tôi bị rối loạn lo âu, khi đến mùa đông dịp lễ Giáng sinh, đến những shop hàng hiệu, có thể bắt đầu có sản phẩm mới xuất hiện rồi. Tôi đến shop hàng hiệu mua đồ. Tôi mua quần áo như thế nào? Tôi không phải chọn thứ mình cần. Tôi đến những cửa hàng đó, nói có cái tôi mặc không, những bộ nào thích hợp đều lấy xuống cho tôi. Tôi đều mua về hết. Có mặc thật không? Không mặc. Tại sao? Cảm thấy ấm ức. Bận rộn cả năm rồi, ăn cơm chỉ một chén, đi xe cũng chỉ một chiếc, đi ngủ cũng chỉ một cái giường, trong tâm không thoải mái. Đã nuôi nhiều nhân viên như vậy, đều đang ăn của tôi, uống của tôi. Quý vị coi, lúc đó tôi nghĩ như vậy, cảm thấy vô cùng ấm ức. Nhân viên đã nói, Hồ tiên sinh, bộ đồ vest đỏ này đều là giới nghệ sĩ mặc, ông lão tiên sinh mặc hợp không? Có gì mà không hợp chứ? Chỉ cần là cỡ Italy cỡ số 54 thì đem hết qua đây cho tôi, bớt luôn thôi. Ôm một đống lớn về nhà, sau khi về nhà thì để trong tầng hầm, cũng không bao giờ mặc. Ngay cả tất cũng mua trong shop hàng hiệu, thắt lưng chỉ cần có cỡ của tôi là đều mua về hết. Tác dụng mấy phút, 5 phút, vừa lên xe liền tiếp tục đội đóng với tài xế, vẫn không vui vẻ. Cho nên lúc đó là chưa học Đệ Tử Quy, vô cùng ngu xuẩn, không biết giữa người và người là mối quan hệ gì, cũng không biết con người và tiền bạc là mối quan hệ gì. Học Đệ Tử Quy rồi, lúc đó mới hốt nhiên đại ngộ. Lúc đó tôi còn nhớ, cả một tuần lễ cũng không ở nhà ăn cơm. Quý vị nghĩ buổi sáng không ăn, 11 giờ trưa mới tới phòng làm việc, thư ký mua cho hộp cơm, đến buổi tối thì là một bữa rượu bê bết. Dù sao một tuần lễ cũng phải ở trong nhà hàng uống quá chén, khoảng chừng 3-4 lần. Hồi đó rối loạn lo âu, tức là không muốn gặp khách hàng, nhưng cứ phải mặc giày mà đi gặp. Cho nên gặp khách hàng thì tôi cũng có một phương pháp. Tôi mặc kệ khách hàng uống được bao nhiêu, bản thân tôi lo uống trước 8 lạng, nửa tiếng đồng hồ lo mà uống trước. Sau đó tôi sẽ sống bên trong thế giới của bia rượu. Sayonara, ai làm gì mặc kệ, không liên quan gì tới tôi. Mình tôi ở đó với niềm vui riêng. Lúc đó, sau khi uống rượu xong, nhìn ai cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Những việc căng thẳng cũng không căng thẳng nữa, những việc sốt ruột cũng không sốt ruột nữa, vô cùng thông thả. Nhưng sau khi uống nhiều rồi, trên đường về nhà lại ngủ thiếp đi, thường xuyên ói mửa ở trên xe. Tỉnh táo một chút thì tài xế dừng xe bên đường xuống đó mà ói, không tỉnh táo thì ói ngay trên xe, cho nên cái xe đó rất là hôi. Đến nhà ngủ mất rồi, tài xế cũng không dám kêu tôi dậy, đợi mãi cho đến nửa đêm hơn 3 giờ sáng. Tỉnh dậy, vừa khát vừa đói, chưa ăn, cả buổi tối chỉ uống không, ói xong lại khát. Tài xế cũng không dám gọi tôi, gọi là bị mắng ngay. Vừa mới ngủ, anh liền gọi, ông chủ vất vả biết mấy. Mùa hè tài xế ở bên ngoài cũng còn được, hút điếu thuốc đi dạo một chút. Đến mùa đông lạnh biết mấy. Mùa đông Bắc Kinh, anh ấy cũng không dám gọi tôi. 3 giờ tỉnh dậy rồi thì không ngủ lại được nữa, mãi cho đến 6, 7 giờ sáng, đến khi trời sắp sáng mới ngủ lại được. 12 giờ sau khi về nhà thì hâm chút cơm ăn. Trong nhà cũng không có ai, tự mình vào bếp hâm cơm ăn. Lúc đó liền cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa gì hết. Đêm khuya tĩnh lặng, cảm thấy mình cũng là tốt nghiệp nghiên cứu sinh, học gì thạc sĩ cũng có học lực. Tại sao mỗi ngày đều phải sống như thế này? Đến văn phòng, nổi nóng với nhân viên, đập máy tính, ném điện thoại. Thấy thư ký chứng mắt, liền mắng người ta một trận. Thấy tài xế lái xe bị kẹt đường, liền kể tội người ta. Anh bạc mệnh thế này, ai bạc mệnh? Là tôi bạc mệnh. Tôi còn mắng tài xế người ta bạc mệnh. Anh coi cái đức hạnh của anh, đi theo anh là xui xẻo, anh đi tới đâu là kẹt tới đó. Nhân viên công tác của tôi ở chung với tôi không biết làm thế nào. Tôi nhớ là hồi đó ở cửa phòng tôi, thư ký của tôi ngồi đó, nói năng hơi lớn tiếng một chút, cười một chút, tôi bước ra mắng ngay. Cười cái gì mà cười? Người này sắp chết rồi hả? Sau đó có những lúc quý vị nói như vậy, thư ký căng thẳng, tưởng là ông chủ không thích cười, giọng nói hạ xuống rất thấp. Alo, xin chào công ty Hối Thông. Tôi liền gọi điện thoại qua. Sao vậy? Cô nói năng giống ở nghĩa địa vậy? Hôm qua ông nói tôi quá phấn khích cười mãi, hôm nay không khí tôi thế này ông lại mắng tôi ở nghĩa địa. Tôi nói cô đến nghĩa địa làm tổng đài đi, thích hợp với cô đó. Alo, xin chào công ty Hối Thông. Bản thân tôi giống như bị thần kinh vậy, khiến cho tâm trạng nhân viên cũng vô cùng căng thẳng. Bây giờ nhớ lại, thực sự cảm thấy mình thật là có lỗi với nhân viên, tức là chưa học văn hóa truyền thống, không hiểu rằng giữa người và người là một mối quan hệ thương yêu. Tôi nhớ là công ty tôi ở lầu 3. Lầu 3 đi thang máy, tăng ca về nhà. Các bạn nghĩ coi, từ lầu 3 tới lầu 1. Hội nghị hôm nay chúng ta ở lầu 2. Tôi ở lầu 4. Lầu 4 xuống lầu 1 nửa phút cũng không tới. Khi chúng tôi tăng ca, nhân viên công ty chúng tôi nếu như gặp phải tôi ở sảnh thang máy, thang máy đó chỉ có một người, chỉ một mình tôi vào. Chủ tịch Hồ, xin lỗi, ông vào trước đi, chúng tôi đi lượt sau. Lúc đó tôi thấy mình rất là ngầu. Quý vị coi bộ dạng tôi uy nghiêm biết mấy, nhân viên cũng đều rất sợ tôi. Bây giờ nghĩ lại, ghét ông. Ai mà muốn đi thang máy với ông? Chỉ có 3 lầu cũng không muốn thấy mặt ông. Bây giờ chúng tôi đã học văn hóa truyền thống rồi, chúng tôi có những lúc nội bộ công ty cũng chia sẻ. Tôi nói là Hồ Tiểu Lâm trước khi học văn hóa truyền thống và Hồ Tiểu Lâm sau khi học văn hóa truyền thống đã có thay đổi gì. Kết quả những bạn bè đồng nghiệp trong công ty chúng tôi đã nói, họ nói chủ tịch Hồ, thật ra ông thay đổi vô cùng lớn. Hồi đó chúng tôi đi vệ sinh, nếu như gặp phải ông, chúng tôi quay về sẽ nói thật xui xẻo, tại sao đi vệ sinh mà cũng gặp ông ấy. Cho nên công ty chúng tôi không sợ mọi người chê cười, trước khi họ đi vệ sinh đều sẽ gọi điện cho thư ký của tôi, chủ tịch Hồ đâu rồi, chủ tịch Hồ ở văn phòng. Được, vậy chúng tôi tranh thủ vệ sinh một chút, đừng có đụng phải hay đụng phải làm mắng người ta. Mặt không ra mặt, mũi cũng chẳng ra mũi. Công ty chúng tôi còn có một cái nữa là lúc căng thẳng nhất là vào ngày thứ hai. Tại sao? Bởi vì tất cả các báo chiều thứ sáu mới có bản bất động sản. Có thể mọi người đều biết bản bất động sản vì họ đang quảng cáo về bất động sản, hy vọng mọi người cuối tuần đó có thể đi mua nhà. Cho nên các hãng truyền thông báo chí lớn vào thứ sáu đều có bản bất động sản, bao gồm thông tin tham khảo, báo Thanh Niên Bắc Kinh đều có. Vào ngày cuối tuần, tôi đã xem những bài báo này, tôi đã gom lại hết những bài báo bất động sản này. Đến ngày thứ hai buổi sáng tôi liền mở cuộc họp. Tôi sẽ hỏi từng người trong phòng kinh doanh, hạng mục này anh có biết hay không? Anh đã đi chưa? Tài liệu đã đưa qua đó chưa? Hạng mục kia anh đã đi chưa? Các anh có biết không? Quý vị nghĩ Bắc Kinh 18 huyện ngoại ô, nhiều bất động sản như vậy. Quý vị coi, hai ngày cuối tuần như vậy, chúng ta không nói tất cả các báo, mấy tờ báo lớn, thông tin tham khảo, báo Chiều Bắc Kinh, báo Thanh Niên Bắc Kinh, Nhật báo Bắc Kinh, bản bất động sản của những báo cuối tuần này. Cho nên thứ hai là ngày đau khổ nhất của tôi, bởi vì chắc chắn là cứ hỏi một hạng mục sẽ nổi một trận lôi đình. Các anh đều đi đâu hết rồi hả? Chỉ biết ăn cơm mà không biết ra ngoài tìm hạng mục sao? Tôi sẽ như vậy, sẽ kể tội mấy nhân viên kinh doanh trong phòng kinh doanh đó. Đã nói với các anh rồi, tất cả hạng mục đều phải đưa tài liệu qua, tất cả hạng mục đều phải liệt vào hồ sơ chi tiết, máy tính đều phải lưu lại. Tôi hỏi tới hạng mục gì đều phải biết hết. Phải nói cho tôi hạng mục này diện tích xây dựng bao nhiêu vào mét vuông, do nhà khai thác nào xây dựng hạng mục này, nhà khai thác có bao nhiêu cổ đông hợp thành, hiện nay tiến độ khai thác, tiến độ bề mặt đã được bao nhiêu, là âm dương zero hay hoàn thành phần đỉnh rồi. Phải báo cáo với tôi kết cấu của công ty này, ai là ông chủ, ai là tổng giám đốc, ở trong khu vực đó ông ấy có quan hệ tốt với ai, chúng ta mới dễ tìm quan hệ đi bán bếp. Bởi vậy hôm nay tôi đến đây nghĩ lại cuộc sống hồi xưa của mình đã sống như vậy đó. Cho nên thứ hai căn bản là tôi đều phải đổi điện thoại. Tại sao? Thứ hai có thể sẽ ném điện thoại, nổi giận lên, bốp, điện quăng xuống đất. Bây giờ trong học tủ ở trong phòng tôi toàn nào là pin, nào là hộp điện thoại, toàn những thứ này. Lúc đó là một trạng thái như vậy. Cho nên nửa đêm tỉnh dậy, uống rượu say xỉn. Sau khi tỉnh dậy thì tự trách, thì lương tâm cắn rứt, cảm thấy tại sao hôm nay lại đối với cha mẹ như vậy, tại sao lại đối xử với các cụ như vậy. Nhớ lại hồi nhỏ cha mẹ đối với tôi tốt thế kia, uống rượu vô liền có thái độ này với cha mẹ. Lúc đó tôi cho rằng cứ cho cha mẹ tiền là được rồi. Thậm chí tôi còn nói với cha tôi một cách vô cùng bất kính, kiếp sau con cũng hy vọng kiếm được một đứa con trai như vậy, con làm cha nó sung sướng biết mấy. Hàng ngày ở nhà không việc gì, chỉ đọc báo, xem tivi. Con trai mua sẵn xe cho cha, đưa tiền cho cha. Đối với cha mẹ bằng thái độ như vậy, nhìn rất là chướng mắt. Bây giờ nhớ lại thật sự hổ thẹn. Sự hổ thẹn này không thể nào diễn tả được. Cho nên thái độ đối với nhân viên, thái độ đối với anh chị em, thái độ với cha mẹ, đến buổi tối sau khi uống rượu xong tỉnh dậy sẽ rơi vào một trạng thái tự trách mình, vô cùng tự trách, liền cảm thấy sống không có ý nghĩa gì, cứ muốn chết. Liền cảm thấy, tôi cảm thấy có rất nhiều bạn bè bị rối loạn lo âu, triệu chứng tâm thần đều có kinh nghiệm này, cảm thấy cuộc sống rất là vô nghĩa. Tôi cũng không phải thiếu tiền, không lẽ một đời này tôi cứ sống mãi thế này sao? Chỉ vì tiền sao? Tại sao có tiền rồi tôi vẫn không hạnh phúc? Tôi không sung sướng chút nào hết. Tôi đi làm cũng lo sợ. Tôi sợ bước vô văn phòng, tôi sợ nhìn thấy đống văn kiện trên bàn mình. Tôi sợ đi gặp khách hàng, gặp khách hàng tôi liền căng thẳng. Hãy nghe điện thoại tôi liền đứng lên đi qua đi lại, cứ sợ là tin xấu. Hợp đồng này đánh mất rồi, hợp đồng kia không mua của tôi nữa, hoặc là ông chủ đó tới rồi nói là muốn ép giá, hoặc là sẽ nghe thấy có tin tốt vui mừng phấn khích. Dù sao đều là mất mát, sẽ có nỗi buồn của mất mát. Tin tốt có sự phấn khích của tin tốt. Nghe điện thoại xong quay về, giống như con cọp bị nhốt ở trong lòng vậy, đi qua đi lại, đi tới đi lui, nói rất lớn tiếng cũng rất gấp gáp. Cho nên cảm thấy cuộc sống vô cùng vô nghĩa. Sau đó đi xem báo, trên báo nói cuối tuần Bắc Kinh có khám bệnh từ thiện. Vì bệnh tâm lý của người trung lão niên, tôi vừa thấy, tôi chắc chắn là trung niên trở lên rồi, hơn 50 tuổi, 52 tuổi. Vừa thấy triệu chứng này, hoàn toàn là bệnh rối loạn, lo âu của tôi. Tôi liền đến bệnh viện để khám. Sau khi đến bệnh viện khám xong, bác sĩ ở trong bệnh viện nội khoa tâm lý nói là ông bị rối loạn lo âu, ông phải uống thuốc. Nếu không thì mỗi một phút ông đều có khả năng tử vong, tức là chúng ta nói là tự sát. Tôi đã có triệu chứng này rồi. Uống loại thuốc đó thì vô cùng đau khổ, bởi vì thuốc đó đều là chế phẩm hóa học, lượng thuốc vô cùng chính xác. Nào là nửa viên 4 tiếng đồng hồ một lần, nào là 6 tiếng đồng hồ một lần, nào là uống xong viên đỏ thì uống tiếp viên vàng, cảm thấy rất lộn xộn. Cho nên đến chỗ bác sĩ để khám, bác sĩ còn là chủ nhiệm của nội khoa tâm lý, khám một lần phải tốn 2.000 nhân dân tệ, còn phải bảo tài xế nửa đêm đi xếp hàng. Cô ấy nói bây giờ người trung lão niên bị bệnh tâm lý vô cùng nhiều, bác sĩ tiếp nhận cũng rất bận. Cho nên lúc đó tôi đã nghe theo lời của bác sĩ, đã uống thuốc. Sau khi uống thuốc rồi, bác sĩ còn khuyên tôi. Cô ấy nói bản thân ông phải thương yêu chính mình. Tôi nói bác sĩ nói tôi thương mình đã sao? Người không muốn gặp thì đừng gặp nữa, vì không muốn làm thì đừng làm nữa. Tôi nói vậy tôi không muốn gặp cha mẹ tôi nữa. Cô nói vậy ông đừng gặp nữa. Tôi nói tôi cũng không muốn gặp khách hàng nữa. Cô nói vậy ông đừng gặp nữa. Tôi nói cô đang dùng lý luận gì vậy? Cô nói tránh né nguồn kích thích. Tất cả những nguồn căn kích thích ông đều phải tránh đi. Tôi nói cô nói vậy thì làm sao tôi sống đây? Cô nói bây giờ ông còn sống cái gì? Bây giờ ông không chết là đã khá lắm rồi. Mua ngôi nhà yên ổn bình lặng từ mình bắt cái nồi, ăn chút cơm đợi đó đi. Nhất định phải chú ý điều này. Một bữa thuốc cũng không được nghỉ. Hãy nghỉ thuốc thì sẽ đàn hồi ác tính, sẽ có vấn đề. Có điều uống thuốc đó cũng có tác dụng, tức là con người giống như là khúc gỗ vậy, dù sao việc gì cũng không nghỉ nữa, có nghỉ cũng không nghỉ được. Không phải ngáp ngắn thì sẽ ngáp dài, cứ như vậy. Lúc buồn ngủ ức chế, cũng không dám đi nhanh, đi nhanh sẽ ù tai, trong đầu cứ kêu len keng len keng. Có điều không muốn chết nữa, bởi vì giờ cũng không khác gì là đã chết. Cứ cảm thấy tại sao còn chưa tới hơn 50 tuổi, tại sao như vậy? Hơn nữa bác sĩ nói phải uống thuốc cả đời, không còn cách nào khác. Càng đến lúc này, hoa cải thơm, ong bận rộn, có nghĩa là sao? Tức là đến đầu mùa xuân, phấn hoa vừa kích thích, lúc đó thuốc nhất định phải đảm bảo, nó không chừng sẽ đi ra ngoài bằng cửa sổ. Hôm nay tôi vừa thấy tôi đang ở lầu 4, cũng được, té không chết. Dù sao cũng tạm được, cứ như vậy. Cho nên, tiền có rất nhiều, sự nghiệp rất là thành công, cũng đã học đại học, khóa thứ nhất khôi phục thi đại học. Tôi đã thi đậu đại học. Sau khi thi đậu đại học rồi, tôi liền thi đậu nghiên cứu sinh. Cho nên quý vị nói không thuận lợi sao? Tôi vô cùng thuận lợi. Trong con mắt người bình thường, đánh giá sự thành công và hạnh phúc là trên tiêu chuẩn này. Tôi chắc chắn thuộc về dạng hạnh phúc và thành công. Thế nhưng tôi thực sự không hạnh phúc. Cá bơi trong nước, nóng lạnh tự biết. Cho nên đã trở thành một bệnh nhân. Năm 2006 cũng là một nhân duyên tiếp xúc với đệ tử Quy. Tôi vừa tiếp xúc với đệ tử Quy, hồi đó tôi 52 tuổi. Sau khi vừa xem xong, tôi vô cùng chấn động. Chúng tôi đến độ tuổi này rồi, còn có cái gì mà chưa gặp? Quý vị nói karaoke, quý vị nói xông hơi, quý vị nói ra nước ngoài, quý vị nói thi đại học, bỏ việc để kinh doanh. Quý vị nói tay đấm chân đá nhiều năm như vậy. Từ năm 78 cải cách mở cửa mà cho đến năm 2006 tôi gặp được văn hóa truyền thống. Quý vị nghĩ tôi 10 tuổi đã đạt cách mạng văn hóa, đến năm 52 tuổi 42 năm nay, quý vị nghĩ 10 năm đầu đại cách mạng văn hóa đồng loạn, không nhấn mạnh quy củ. Có rất nhiều bạn bè có thể đều biết về niên đại đó, phá phách cướp bóc chủ nghĩa vô chính phủ, đá bỏ đảng ủy làm cách mạng. Hồi đó tôi thuộc về dạng như vậy, đứng lên một cách không biết quy củ. Sau đó thì cải cách mở cửa 30 năm nay. Quý vị nghĩ sự xung đột đối với giá trị quan này, lúc thì làm kinh doanh, lúc thì ra nước ngoài, lúc thì thi đại học, toàn bộ đều là lợi ích này. Sự lôi kéo danh văn lợi dưỡng này, muốn có cuộc sống tốt, muốn ra nước ngoài, muốn mua xe hơi, muốn làm ông chủ, muốn làm bất động sản, đã bị những thứ như vậy dày dò 42 năm. Cho nên bị mắc bệnh này cũng rất là bình thường. Nói quay lại, sau khi đọc được đệ tử quy, chính tôi cảm thấy vô cùng chấn động. Những thứ tốt như vậy, tại sao muộn thế này tôi mới gặp được? Quý vị coi, 52 tuổi tôi mới gặp được thứ tốt như vậy, gặp được quá muộn. Nếu tôi biết đến những thứ tốt đẹp này, sao tôi còn phải đi nhiều đường vòng như vậy? Sao tôi còn ly hôn? Sao tôi còn bị rối loạn lo âu? Sao tôi còn đối xử với cha mẹ mình như vậy? Hơn nữa lúc đó trong đệ tử quy đã nói một câu thế này, tôi cảm thấy cả đời mình không biết hổ thẹn. Chính là câu nói này đã làm thức tỉnh tôi. Nói là làm được đệ tử quy mới là người đạt yêu cầu. Nói khó nghe một chút, vậy chẳng phải là con sói mặc quần áo sao? Có phải không? Không phải con sói đội lốt cừu, là con sói mặc quần áo, súc sanh, xác chết biết đi. Hơn nữa, tôi đối chiếu 1080 chữ này. Từ đầu đến cuối 6 phần này, tôi nói với mọi người tôi không làm được câu nào hết. Quý vị nói tôi làm được câu nào rồi? Cảm thấy đệ tử quy này tôi phải học, tôi phải làm. Nếu là như vậy, tôi sẽ thỉnh băng đĩa của rất nhiều thầy cô, có giảng chi tiết, có tổng hợp, có ví dụ, có lý luận. Tôi sẽ nghiêm túc chăm chỉ học tập. Cho nên câu nói thứ hai đã kích thích tôi rất lớn. Tức là người giáo dục trước hết phải được giáo dục. Muốn người khác làm được, chính mình phải làm được trước. Đây là câu thứ hai. Câu nói thứ nhất tức là học đệ tử quy, làm đệ tử quy mới là một người đạt yêu cầu. Câu nói thứ hai tức là muốn người khác làm được, chính mình phải làm được trước. Cho nên tôi ở công ty, tôi nghĩ được rồi, cũng may mà vẫn còn được một chút phước báo này, ở đây làm người đứng đầu, nhất định chính mình phải làm được. Thay đổi, thầy giáo nói, bộ dạng ban đầu của tôi chắc chắn không phải bộ dạng này. Thay đổi bộ dạng, thay đổi cái thứ hai, tức là hiếu kính cha mẹ. Hiếu kính cha mẹ, tôi chắc chắn là người bất hiếu. Khi ở chung với cha mẹ luôn căng thẳng, vừa thương tôi, vừa xót cho tôi, lại biết là tôi làm ăn không dễ dàng, luôn luôn bao dung tôi, nhún nhường tôi. Thế tôi về nhà, con trai không cần phải về nữa đâu, cha mẹ đều rất khỏe, con chăm sóc bản thân mình cho tốt là được rồi. Mẹ và cha đều khỏe, đây là lời mẹ tôi nói với tôi. Cho nên tôi vừa xem đệ tử quy, lại xem hiếu kính của Trung Quốc. Nếu nói về nuôi lợn và chó cũng có thể nuôi được, phải không? Cha mẹ chỉ nuôi không vẫn chưa đủ, còn phải hiếu với cha mẹ, còn phải hiếu với chí cha mẹ, hiếu với huệ cha mẹ. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi một đời này cho đến ngày hôm nay đã gây phiền phức cho cha mẹ nhiều biết mấy. Quý vị coi, ly hôn, bây giờ tôi nghĩ lại sự buồn phiền của cha mẹ, chảy nước mắt. Cảm ơn quốc gia bồi dưỡng chở che, cảm ơn lãnh đạo anh minh của đảng, cảm ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, cảm ơn thầy cô ân cần dạy dỗ, cảm ơn đồng học quan tâm giúp đỡ, cảm ơn nông dân khổ nhọc canh trồng, cảm ơn những người đã quan tâm giúp đỡ tôi, cảm ơn tất cả những người đã cống hiến. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề,
hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.